Dạ, dạ thưa bác Tám.
Ủa Mến, qua chơi sớm vậy mày? Sao mặt mày bí xị như đưa đám vậy?
Dạ, cháu buồn quá bác Tám mà.
Cái thằng mới cưới vợ mà buồn, mày nói thiệt là nghe lạ.
Dạ, không nói dấu gì bác. Con vợ cháu đó, con này sao nó kỳ quá bác à.
Sao kỳ?
Tối tối nó trùm mền, nó nằm chờ con như con tôm kho tàu á. Cho hỏi gì nó cũng làm thinh hết.
Vậy chắc mày cưới nhầm con câm rồi.
Dạ, ban ngày nó nói leo lẻo chứ đâu có câm gì đâu.
Ban ngày nó nói leo lẻo hả? Mà tối nó trùm mền hả? Rồi, phải rồi, tao biết rồi. Chắc nó làm cử rét à.
Dạ, nó mạnh cùi cùi chứ có rét ruốc gì đâu bác.
Ủa, mạnh cùi cùi mà trùm mền. Mày tóc mền nó cho tao.
Dạ, cháu mới lại gần tính nói chuyện với nó chứ. Nó tống cho cháu một đạp lọt xuống sàn nha. Bởi vậy bữa nay cháu qua đây nhờ bác chỉ giùm cháu một kế nào cho vợ chồng cháu được hòa hiệp hùng loan. Một tiếng nói của bác cháu xem ra đang ngàn vàng, kể như bác làm cho cháu chết đi sống lại.
Thấy mặt mày nhăn nhăn mà tao thương hại, nhưng tao nhớ lại đám cưới hôm xưa, sao mày chẳng chịu qua nhà mời. Mày biết không, bữa đó tao thức dậy từ lúc mờ trời, tao nghe bên nhà mày khách khứa ăn nhậu rần rần, mà tao bên nay nuốt nước miếng cầm hơi. Mà thôi chuyện đó bỏ đi, mày nói cho tao nghe đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Chắc tại mày đê quan sâu trái nên con vợ mày nó làm eo quá lẹ.
Dạ cháu cũng không biết tại sao vợ cháu nó làm điều kỳ cục. Vì khi đi nói thì trước mặt bàn mai nó chịu ưng đàng hoàng. Vậy mà bây giờ nó nở lòng nào, nó tắm cho cháu đây lọt tuốt xuống sàn. Cháu không biết tin cách nào mới chạy qua đây năn nỉ với bác. Nhờ bác chỉ dùm cây nào cho vợ cháu nó rủ chút lòng thương cháu. Tỷ ơn của bác cháu nguyện muôn đời kết cỏ ngậm cà na.
Trời ơi, nông nổi này mà mày còn giỡn được nữa hả? Thôi được rồi, nghe tao dặn đây nè. Đó, nhớ chưa?
Dạ nhớ. Dạ cảm ơn bác. Cháu chào bác, cháu về.
Nghe nói thằng chồng con Tiết nó đau chứng bệnh gì mà ban đêm ngủ nó la bài hải hoài à. Để tôi kêu con Tiết tôi hỏi thử coi. Tiết à?
Dạ.
Ủa, má mới qua hả má?
Chồng con nó đau sao vậy con?
Ôi, con cũng không biết nữa má ơi.
Trời đất, chồng đau mà vợ không biết gì hết à? Mày quá rồi nghe Tiết, mày không ưng nó, sau đó mày không nói, rồi tiền bạc ở đâu mà tao thấu hồi cho người ta chứ.
Dạ, chào chị Tư.
Anh Tám mới qua đó hả?
Dạ. Cái thằng Mến nó đau sao vậy chị Tư?
Nó đau sao đó Tiết?
Dạ, cháu cũng biết nữa.
Ủa, vậy chứ tối rồi thằng ngủ đâu?
Dạ thưa anh Mến, anh ngủ trong buồng.
Còn nơi cháu ngủ
với bếp giữa chuồng gà.
Thật là con gái tôi nó qua lắm anh ơi.
Chị để tôi lo. Giao tiệc lo sắp và đặt để bác vào xem lại, coi thằng Mến nó đau nhầm cái chứng bệnh gì. Đây nè, để tôi vô tôi kêu nó dậy rồi tôi hỏi nó nghe không. Mến à, Mến. Trời rên nữa chứ. Tội nghiệp quá. Thôi rồi rồi. Trời ơi, cái thằng này nó bị con sát bắt rồi.
Dạ, cháu nghe con sát bắt nít nhỏ mà.
Tụi bay không có biết. Con sát nhỏ thì nó bắt con nít nhỏ, con sát lớn thì nó bắt con nít lớn.
Anh Tám ơi, anh liệu có thể trị giùm nó được không anh Tám?
Cái thằng này thế nào cũng chết chứ trị gì nổi trị. Đây nè, trừ khi có người nào hợp tuổi với nó mới được. À, cháu Tiết năm nay cháu tuổi gì hả?
Dạ, cháu tuổi Tý.
Tuổi Tý hả? Ờ, để bác coi coi. Tý Sửu dần mẹo thìn tỵ ngọ mẹo dậu thìn tức Sửu mùi. À, được rồi, để bác đưa cho cháu một cây dao phép nha. Tối nay đúng 12 giờ khuya cháu vô buồng chồng cháu á. Hãy nghe chồng cháu à, nó nói xàm bậy bạ, cháu cứ nhắm ngay cái bụng nó mà cháu chém ngon.
Trời, chém nó chết sao anh?
Trời ơi, chết chốc gì? Giá giá trên mình nó cho con sát nó sợ, chứ bộ chém thiệt làm sao?
Đó, bác Tám dặn vậy đó. Nhớ làm y vậy nghe tiếp. Cãi thì chết chứ tao à.
Má, má sao nỡ bắt con phải ân anh chàng cái tay căng da hàm răng hô lỗ mũi công dòng. Vậy mà má bắt con phải nghĩ ân anh làm chồng. Bây giờ anh đau có chứng bệnh gì kỳ cục vậy đó. Bác Tám thì đưa cho con cây dao phép, biểu con phải vào buồng ảnh trong lúc y nửa đêm. Con sợ trong khi ảnh nói sảng nói mê, vì con sắc y bắt đuổi con lỡ tay sẽ chém y ảnh đi đời.
Nè nè, tao dặn mày nhớ cho kỹ nha, làm bộ giá giá cho con sát nó sợ chứ không có phải chém thiệt nha. Mày chém thiệt rủi ro nó chết rồi mày mày giá chồng à.
Thiệt à, bác Tám bày nhiều chuyện thật bực mình vậy đó. Bà già cũng nghe lời bác, bắt mình đêm nay phải vô buồng thằng quỷ đó đặng chém con sát cho nó. Chết đầu chết phức cho rồi đi nè. Sống bao đời người ta hoài à. Mở cửa một chút coi.
Sao vô, cửa tôi đâu có gầy chốt. Em vô đây có chuyện chi vậy?
Ông thầy biểu vô đây chém con sát, sợ con sát bắt anh. Chớ khi không vậy tôi thèm lết vô đây lắm hả?
Vậy hả? Chứ không phải em cầm dao vô đây để giết anh à. Nhưng tôi nói thiệt, dầu em có giết tôi cũng cam lòng. Bởi thấy anh em họ có vợ có chồng, sao đầm ấm êm đềm vui vẻ. Còn gia đình tôi sao giống như ông hoàng dịch lễ cưới vợ cả tháng nay mà sao chẳng thuận hoàng. Chồng thì ngủ trong buồng riêng, còn vợ ôm mình gối xuống ngủ giữa chuồng gà. Em ơi tuy xấu hình xấu dáng, chứ tôi thiệt tình thương vợ thương con. Còn như em có chê tôi thì con dao đó em cứ giết tôi đi cho vừa lòng vừa giá em. Chứ đừng để chết về tay của con sát, thì tôi đây sẽ ăn hận suốt cả đời. Kìa kìa, con sát nó tới kìa, em chém đại đi em, chém ngay vô mỏ ác tôi đây nè.
Thôi anh ơi, tôi không có chém giết gì anh đâu. Vì tôi biết già đầu nhanh thì con sát nào bắt anh cho nổi. Tôi biết đây là mưu mô của bác Tam bày đặt chuyện cho đêm nay tôi vào buồng để anh tâm sự với tôi. Nói thiệt, trước kia tôi chê anh là chê cái chuyện xấu trai đó. Vì tôi sợ chị em bạn họ chê tôi có thằng chồng chết gian âm y đức. Nhưng nãy giờ nghe anh nói nghe chuyện làm mà cho tôi cảm động vô cùng. Dầu sao cũng nghĩa vợ chồng, trước kia dạy dột nên đem lòng chê anh. Nghĩa nghĩ cầu nghĩ túc đây ba sinh, thấy anh ý tội nghiệp nên cùng mà anh ý thuận qua.
Nói vậy bây giờ em thương tôi rồi hả em?
À,
thiệt hả em? Vậy thì em quăng con dao đó đi, em cầm trong tay làm anh ngán quá em à.
Quăng thì quăng chứ.
Dạ thưa bác Tám.
Dạ chào bác Tám à.
Ủa, hai đứa bữa nay đi đâu qua đây sớm vậy bay? Bộ có chuyện gì vui lắm sao mà mặt mày tươi rói vậy? Còn gì mà đứa sách đứa bưng đùm đùm đề đề đó.
Dạ, cháu nhớ lời hứa hôm qua, vợ chồng cháu đem qua biếu cho bác cái đầu heo lấy thảo à.
Ủa, tao có làm ơn gì hai đứa bay đâu mà trả ơn?
Đó là tại bác ta muốn đùa hai cháu, chứ cái mưu của bác bày ra thật màu nhiệm vô cùng.
Vậy thì cái phép của tao nó hay là hay lùng?
Đó là tại cháu nể lời má cháu với bác, chứ từ ngày cưới tới giờ vợ chồng đâu có thuận thảo với nhau. Đêm hôm con sát đâu không thấy, nhưng cháu thấy gương mặt chồng cháu nhăn nhăn, cháu tội nghiệp, cho nên cháu mới quăng cây dao phép. Vì kể từ đây hai cháu đã thỏa hiệp với nhau nghi rồi.
Cái con nhỏ này mới lạ, nó thả hiệp với chồng nó mà nó nhà con dao phép của mình nó quăng à, tức không?
Nhờ bác Tam bày ra mưu thần trước quỷ nên bữa nay vợ chồng cháu mới nghe được nghe vui câu loan phụng giao hoàng. Nhớ ơn bác nên vợ chồng cháu mới đem quang tặng cho bác bốn gói trà, một chục xoài cát, hai chai rượu bìm bịp, một gói thèo lèo với một cái đầu heo. Và luôn dịp cũng để xin lỗi bác, vì đêm hôm vợ cháu trong cơn bất ý cho nên cây dao phép bác đưa cho nó đã liền xuống mương chìm mất ở đâu rồi.
Tụi bay thì vậy không, nhưng chuyện chút đỉnh sao tụi bay hay làm rộn quá. Thôi tao cũng nhận cái lễ này cho vợ chồng bay lấy cái đức. Đó vợ cái thằng Mến có thấy không, đàn bà mà có mấy năm hơi. Hồi nào bay chê thằng chồng bay là mắt lé răng hô trang dồ mũi sẹt bay chê. Vậy thôi đủ thứ ai đời cưới hỏi với nhau cả tháng, mà đứa thì ngủ trong buồng, còn đứa thì nằm ngoài nhà bếp á. Vậy mà tao đây chỉ em sờ sờ có cây lá bùa con xác đúng canh ba giờ tí. Vậy mà con tiếc nó thấy chồng mà nó sao đẹp đẽ quá chừng. Đó rồi sáng ngày tụi nó đồng vợ đồng chồng đem qua thôi, nào là rượu trà đầu heo đủ thứ à. Một thằng thì gương mặt thật tươi, một con thì tích tét miệng cười vui ghê.